bây giờ đây ông muốn xét cho kỹ, cho tột cái vô thượng bồ đề, cái tánh chân thật phát sáng đó, thì phải dùng cái trực tâm mà đáp ta. Hỏi, thấy không? Ngài nhấn mạnh là phải dùng cái trực tâm, tức là cái tâm mà ngay thẳng, dù cho trải qua các cái địa vị trước sau, nghĩa là từ khi mới phát tâm cho đến mà thành Phật đó, cũng không có cái tướng khác công vại, hay nói rõ hơn là không có hai tâm. Đó. Cho nên trước khi vào đề, Phật nhấn mạnh là cái tâm ngay thẳng, không cong quẹo đó, đó là cái quan trọng. Đây là cái chỗ mà mình phải chú ý. Nghĩa là tâm ngay thẳng là tâm sao? Mình nói cho nó đơn giản hơn, tức là trước sau không có hai tâm. Nghĩa là trước sau không có hai tâm đó. Nó phải thẳng thắn như vậy. Không có cái gọi là cái tâm gọi là trước mặt sau lưng, hoặc là xảo trá, hay là đây kia đổi khác, gọi là thì vậy đó là gọi là cong, là quẹo. Nhưng mà thường thường ở thế gian thì lại khen những cái tâm đó, nghĩa là người mà gọi là khéo không, gọi là khéo chuyển, khéo mà gọi là xảo như vậy đó, thì thế gian gọi là lanh lợi, gọi là khôn khéo lanh lợi. Nhưng mà đối với trong đạo thì là trái lẽ thật, tức là phải xa đạo. Cho nên ở đây là cái chỗ mình phải khéo. Nếu mà từ mới phát tâm mà cho đến thành Phật mà không có hai tâm, mình nói rõ hơn, từ mới phát tâm xuất gia mà cho đến cuối cuộc đời mà không có hai tâm thì bảo đảm là chân tánh sáng ngời, nó hiện bày rõ ràng trong đó. Nghe từ trước tới sau mà không có hai tâm thì bảo đảm rồi. Mình nhiều khi là mới phát tâm, là mới phát tâm xuất gia bữa trước, bữa sau là thấy đổi rồi đó. Thấy có không? Rõ ràng là có liền. Mới phát tâm bữa trước là bữa sau thấy đổi liền. Ngay đây trong thiền viện đây tôi thấy cũng có rồi đó. Mới phát tâm bữa trước là thấy là coi như là cái gì cũng được hết, thấy không? Nhưng mà bữa trước bữa sau rồi thấy vô thấy coi bộ dù chúng có chịu nổi muốn xin rút lui. Phải không? Đó, thì rõ ràng như vậy là mới đó là đổi tâm rồi, đâu có thẳng được. Đó chưa nói tới cái dài dòng. Bởi vậy ở đây mà làm sao mà được như vậy đó, nghĩa là trước sau mà không có hai tâm đó, thì bảo đảm nghĩa là sáng tỏ đạo nó dễ dàng thôi. Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Duy Nghiễm đó, ở Dược Sơn đó, hỏi chứ cái gì là vật quý nhất trong Phật pháp? Cái gì là cái vật quý nhất trong Phật pháp? Thì ngài Dược Sơn ngài đáp là không cong quẹo. Cái không cong quẹo đó là quý nhất. Giờ ông Tăng hỏi thêm, nhưng mà khi mà không cong quẹo thì sao? Thì ngài Dược Sơn ngài mới đáp là nghiêng nước cũng chẳng đổi dời, tức là dù cho nghiêng nước đi nữa cũng không có đổi dời. Đó, nghĩa là cái tâm mà không cong quẹo, tức là cái tâm mà vượt ngoài thời gian, nghĩa là dù cho trải qua bao nhiêu thời gian mà nó cũng không có hai tâm, cho nên gọi là không có cong quẹo. Mà nếu mà được như vậy đó, cái tâm mà nó vượt ngoài thời gian như vậy đó, không có thay đổi như vậy đó, thì dù cho nghiêng nước, dù cho cái thế giới này nó hoại đi cũng vẫn không có đổi dời, phải không? Cho nên nghiêng nước cũng không có đổi dời, không có hai tâm, thì chính đó là chỗ sống của đạo đó. Gọi là nói rõ hơn, đó là chỗ sống của cái vị đạo nhân. Thì cái người mà gọi là cái người chân chánh tu hành đó là phải giữ cái tâm này đó, không có để cho nó cong quẹo đó. Trên kinh Di Ma Cật mới gọi là trực tâm là đạo tràng, chính cái tâm gọi là ngay thẳng đó là đạo tràng thôi, khỏi cần phải tìm đâu khác hết. Mình nhiều khi mình ở ngay trong cái chánh điện gọi là đạo tràng thanh tịnh, nhưng mà tâm nó cong quẹo thì cũng không thành đạo tràng. Còn ở đây là chính cái tâm ngay thẳng đó là đạo tràng, đó gọi là cái chỗ chứng đạo đó. Mình nhiều khi đã có những cái trường hợp, không? Nghĩa là miệng thì đáp như vậy, nhưng mà tâm thì nó nghĩ khác, không? Tức là miệng mà đáp như vậy, mà tâm nó nghĩ khác, thì như vậy là ngay đó là nó đã không có thẳng rồi đó, không? Thì làm sao mà phát minh được chân tánh được? Cho nên ở đây Phật nhấn mạnh là ta hỏi sao là phải đáp vậy, phải đáp cho thẳng. Đó. Bởi vì nếu như vậy đó thì chính ngay mình đó mà mình còn không tin mình được thì làm sao thấy lẽ thật được, Đó, miệng mình đáp như vậy nhưng mà tâm nó nghĩ khác thì mình chưa tin mình được rồi. À, cho nên cái điều này là cái điều mà mình phải luôn luôn là nhớ đó. Nghĩa là học đạo là phải học cái lẽ thật, mà lẽ thật á, thì phải nó trước sau không đổi, cho nên rồi phải dùng cái tâm nó nghe thẳng. À, nhưng mà chỗ này là Phật cũng có một cái ý ngầm chỉ, tức là ngầm chỉ là ngay trong cái chỗ đối đáp qua lại đó, đó là đã thố lộ, phải không, thố lộ sẵn cái nghĩa là cái chân thật ở trong đó rồi, mình phải kéo chín chắn và nhận kỹ chứ không để hồi hợt bỏ qua. Cho nên là hỏi sao thì phải đáp thẳng vậy, thì vậy là ngay trong cái chỗ hỏi đáp đó đó, không? À, là đã có thố lộ cái chân thật trong đó rồi. Cho nên tiếp theo sau là bảy cái chỗ gọi là bảy chỗ gạn hỏi tâm, thì gạn hỏi tâm đó là cũng ý từ đây đó. Cho nên từ cái chỗ mà phải đáp thẳng đó, thì nếu mà người mà gọi là khéo á, thì ngay trong chỗ gạn hỏi gạn đáp đó đó thì nhận ra liền. Cho nên là ngài Vân Môn mà gọi là tha Động Sơn Ba Gậy đó là chỗ này đó. Tức là Động Sơn Thủ Sơ mà đến ngài Vân Môn, ngài hỏi là ở đâu đến đó, thì ngài đó đáp ở Tra Độ đó, hỏi ông trời đó từ bao lâu thì đáp là ngày 25 tháng 8, phải không? Rồi hỏi ông là mùa hạ ông rồi nhập hạ ở đâu thì ở gọi là ở chùa Báo Từ, không? Ở Hồ Nam. À, thì họ đáp xong vậy rồi thì ngài Vân Môn ngài nói là tha cho ông Ba Gậy. Nhưng mà ngài Thủ Động Sơn ngài không biết là sao mà gọi là tha Ba Gậy, lỗi chỗ nào. Cho nên rồi cứ về nó là ôm nó là cái nghi ngờ, cái thắc mắc đó mà suốt đêm là ngủ không được. Nghĩa là chỉ chuyên vào việc đó, không biết cái lỗi chỗ nào. Nhưng mà khi mà sáng ra tới hỏi ngài Vân Môn, hỏi là không biết là con lỗi chỗ nào mà Hòa Thượng tha Ba Gậy đó, thì ngài Vân Môn ngài chỉ đáp cái túi cơm, tức là cái bị gạo, Giang Nam, Hồ Tây, chỉ là thế ấy. Thì ngay đó ngài ngộ liền. Giang Nam, Giang Tây chứ, Giang Tây, Hồ Nam. À, Giang Tây tức là Mã Tổ, Hồ Nam là Thạch Đầu, tức là Mã Tổ Thạch Đầu thì cũng chỉ thế ấy thôi. Thì ngay đó ngài liền ngộ liền. Tức là ngay trong cái chỗ hỏi đáp qua lại đó, hỏi đâu đáp đó rõ ràng, không? Hỏi ở đâu đến thì đáp ở Tra Độ, hỏi giờ đó lúc nào đáp ở ngày 25 tháng 8, thì ngay khi đó rõ ràng trong đó rồi. Tức là mình mà dùng cái đó trực tâm á, trực tâm mà đáp á, không? Thì ngay đó đã thố lộ đó rõ ràng rồi, thì còn gì nữa. Cho nên ngay đó là ông không còn nhận ra, ông còn muốn tìm gì nữa. Cho nên đã tha ông Ba Gậy là ông còn mê. Ngay đó rõ ràng mà ông còn chưa nhận. À, cho nên gọi tha Ba Gậy. À, nhưng mà chính ông, nghĩa là ôm ấp mà suốt đêm đó, là không còn có nghĩ bậy nữa. Đêm đó là không nghĩ bậy rồi. À, đêm đó chỉ nhớ có việc đó thôi. Chính vì vậy mà khi mà ngài Vân Môn ngài chỉ gợi nhẹ câu thì liền ngộ liền. À, cho nên ở đây là mình chú ý là phải trực tâm, là như vậy.